Good evening. Happy day. Welcome to our Dharma talk for during the Buddha recitation assembly. For those who are new, we've been talking about reincarnation. I think it's a well established fact fairly well accepted, isn't it? This reincarnation. It's a common belief, isn't it, nowadays? Trước bây giờ cái tung này mình nói chuyện mấy người mới tới, anh nói không biết là mình nói về cái chuyện mà luân hồi. Luân hồi là bây giờ người ta thường ai cũng biết cái chuyện luân hồi. Because what happened is that the scientists, there's some university professors who research on reincarnation. Có mấy cái vị thầy ở trường đại học nghiên cứu về cái luân hồi. And what they did is they went around to interview the kids, the young children, and quite a few of them have a recollection of their prior lives. Okay, thì các vị giáo sư đó đi khắp mọi nơi và phỏng vấn mấy cái em bé đó, mà có nhiều em bé trong thế giới này họ nhớ lại cuộc đời trước của họ. Okay, so for example, and this from the range from Asia to Europe to you name it, mà khắp hết nha, không phải riêng ở bên Á Châu không, mà còn Âu Châu cũng có. In particular, in the U.S., there is a four-year-old boy about half the age of that boy right there. Nhất là xứ Mỹ này có một cái cậu đó 4 tuổi thôi, bằng nửa cái cậu nhỏ này. So about half this size as well. Yeah, and he was born, and at the age of 4, he told his mother, he said, you know, I used to live in Hollywood. Hollywood. Nó 4 tuổi, nó trước là con sống ở cái thành phố Hollywood. My house has a big swimming pool. Nhà có một cái phòng cái gì đó, cái piscine, hả?
Cái hồ bơi.
Cảm ơn. Cái hồ bơi lớn thiệt lớn. And I was a dancer. I was an actor and I was a talent agent and I traveled on luxury liners. Nó là hồi trước á là con đã làm nghề mà múa, múa nhảy, làm diễn viên đóng phim đó, rồi sau này làm agent, rồi xong rồi đi khắp thế giới trên mấy chiếc tàu sang trọng. And so the mother said, what are you talking about? You know, we poor and we don't have, you know, all these things. You speaking nonsense. But the boy kept on insisting that he definitely remember all that. Thế mà mẹ mà nói trời, con nói nó tầm bậy tầm bạ, người ta tưởng con điên bây giờ. Cái nói nhất định nó nói như vậy. Thế nên bà mới bắt đầu lật cái sách ra mà quay mấy cuốn sách về cái điện ảnh đời xưa đó. So the mother couldn't help herself. So she looked up. He did research on the books on cinematography, and the boy was looking at her and I said, "Hey, mom, that's me right there." Đang nhìn sách bỗng nhiên nhỏ nó mẹ biết là đây là con đó nghe, cái hình mà cũ rít à. Okay. So he recognized himself. So she asked for help in the research. They asked about that particular person, actor in the picture. Và người ta mới nghiên cứu, ta nhìn những cái tài liệu về những cái đời xưa, cái hình đó. And it turns out that actually such an actor, okay, was actually before with the dancer. Thì ra cái người đó lúc trước, người tài tử đó lúc trước đã làm nghề mùa nhảy múa, trước khi nhảy múa mới thành làm tài tử. And then he became famous and he bought a big house in Hollywood with a huge swimming pool. Rồi ông giàu ở nội thành, ông mua một cái mansion ở Hollywood đó, có cái hồ bơi. Okay. And later when he retired, he turned into a talent agent and traveled the world over in luxury liners. Rồi sau này ông về hưu rồi ông làm cái nghề giới thiệu, kiếm người tài tử. cho mấy cái hãng. Thành ra ông giàu dễ sợ. Ông đi 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 du lịch trong mấy chiếc tàu sang trọng. So you see, it's well documented in the Western literature. What we are very lucky about is that we have such information nowadays. Cái việc thời buổi nay mình có những cái tài liệu người ta tin như vậy. Thành ra không cần phải bàn tán. In the World War One, at the end of World War One, sau cái đệ nhất thế chiến, there's a particular country in Europe where they wanted to prove and promote atheism. Có một cái nước bên Âu Châu đó, họ chủ trương là muốn đề cao cái là không tin cái tôn giáo, không tin có thượng đế. Okay. So they had a town meeting, a very highly publicized town meeting where a lot of people came. And họ tổ chức một cái hội. Okay. And they invited three scientists, three authorities up to speak. Họ mời ba cái vị nổi tiếng, khoa học gia nổi tiếng. One is a physicist. And he says, you know, I've been using the most powerful telescope, and I scanned the skies for the last 20 years, and I see no signs of heavens. I see no signs of God, so therefore I cannot exist. Thì ông một người đầu tiên là ông khoa học gia gọi là vật lý học, thì ông mới nói là tôi đã từng dùng cái máy, cái ông nhòm mạnh nhất á, nhìn trong cái khung trời 20 năm trời, không có cái bằng cớ nào có cái cõi trời hết á, không có cái cõi thiên đàng hết á, mà thành vậy thượng đế không thể nào có được. And then so he had, you know, people applauded and said, wow, this is so convincing argument. Dân chúng vỗ tay quá trời, tán thán ông này bằng gì đó, trình bày cái bằng cớ rõ ràng, rất là chính xác. Thành ra người ta thích lắm. Then the next speaker came up, it's a doctor. Rồi người thứ nhì là một cái vị bác sĩ. And he says, you know, I've been a surgeon for 20 years now. Nói tôi là làm bác sĩ mổ, chuyên ngành mổ 20 năm rồi. Okay. I dissected so many people, including cadavers. Tôi đã từng mổ xẻ biết bao nhiêu còn sống, biết bao nhiêu xác chết rồi. Okay. I found no trace. I looked everywhere. I looked in the spleen. I looked at the heart. I looked at the veins. I looked in everywhere. I looked at the brains. I saw no trace of a soul. Nói là tôi đã mổ hết tất cả mọi nơi, tìm mổ tất cả mọi nơi, tìm nơi tim, tìm nơi phổi, tìm nơi gan, tìm nơi óc, không thấy chỗ nào mà cái chỗ mà có cái tâm hồn, có cái linh hồn nó ở hết. Therefore, the soul cannot exist. Thành thế nào có cái linh hồn được, cái chuyện không thể có được. Nó là không có bằng cớ. So people applauded. Người ta vỗ tay quá trời, nó ông này trình bày hay quá, rất rất là xác thực. And then the third one is a professor. Người thứ ba là một cái giáo sư in ethics, về cái luân lý đạo lý ethics tiếng Việt là gì ha, về cái luân lý. And she says that after death is the end, nothing more. Sau khi chết không còn cái gì hết. Okay, it's no heaven, it's no hell. Không có cõi trời, cũng không có địa ngục. Okay. There is no proof anywhere such a thing as a soul would exist. I looked everywhere. I looked at all the research. I researched all the materials available. I found no such record. Tôi đã từng đọc biết bao nhiêu sách vở, nghiên cứu biết bao nhiêu kinh điển, mà không có cái bằng cớ nào nói là có cái linh hồn ấy. So everyone was very pleased with that, and they're about to conclude the meeting, until an old lady got up and said, "Can I ask a question?" Ai cũng sắp giải tán rồi, cái đó là thán phục, chắc là không có thượng đế, không có cái 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 linh hồn. Thì có một bà cụ vừa đứng dậy, bà hỏi: cho phép tôi hỏi vài câu được không? Nó nói: được, hỏi đi. She says, you are the physicist, cái vị mà vật lý học đó. You know, do you believe there's a wind? Bà hỏi vậy cho bẩm 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 ngài. Ngài có tin là có gió không? Say, of course there's wind. Đó. Ông vật lý học gia nói là đương nhiên là có gió rồi. Cái đó là ai không biết? Everyone knows that. But you know, but you know, sir, you know, bẩm bẩm thưa ông. You cannot see the wind, can you? You can look for the wind for 20 years, you still can't see the wind. Thì bà mới nói ông quên rồi hả? Ông có tìm 20 năm nữa cũng không thấy được cái gió. Không cách nào mà thấy được gió hết. Okay? And therefore if you say you can't see the wind, yet the wind exists, then you cannot claim that just because you can't see the heaven, since you can't see God, doesn't mean that God does not exist. Thì bà mới nói nếu như vậy thì ông thấy không thấy gió mà ông tin là có gió. Thì nếu ông không thấy được Thượng Đế, không thấy được cái thiên đàng, thì cũng nghĩa là thiên đàng không có. Okay. And then she asked, turned to the doctor. Rồi bà quay về cái ông bác sĩ, bà hỏi: thưa ông, sir, do you believe in love? Thưa ông có tin về tình yêu không? No, of course, I love my mother dearly. Đương nhiên là tôi thương mẹ tôi dễ sợ lắm. But sir, can I borrow your scalpel? Ông cho tôi mượn cái dao mổ của ông được không? I'd like to cut you up and find where that love resides in your veins and your heart and your lungs. Ông nói là ông cho tôi mượn cái dao, tôi mổ ông, tôi quay thử trong thân ông á, cái tình thương của mẹ ông nó nằm ở đâu, trong tim hay là trong trong óc hay là trong cái mạch máu. I said, no, you can't do that. You see, sir, you can't see love. You can't locate love anywhere in your body, yet it exists inside of you. Nên bà mới nói ông thấy rõ ràng không? Bác sĩ thấy không? Không thể kiếm được cái tình thương ở đâu, cái bộ phận nào hết trong cơ thể của ông mà ông biết, trong tâm ông biết là có cái tình thương. Yeah. And then she looked at the ethics professor and nói cái vừa bị giáo sư. She says, you know, when you were in your mother's womb, khi mà bà trước khi bà sinh nằm trong thai của mẹ bà, okay, if someone were to tell you that after you born, you'll be living in a house, you see the sun, you have the moon, you have food, you have drinks, you wouldn't have believed it, would you? And yet it exists. That's what happens right now. Mà nói là nếu như trong thai mẹ mà có người nói với bà là khi sinh ra sẽ ở có cái nhà để mà ở, có sông, có núi, có mặt trời, có mặt trăng, chắc bà không tin nữa. Mà hiện bây giờ bà thấy như vậy. You see, ma'am? Yeah. Just because you cannot have any proof of it doesn't mean it doesn't exist. Không có bằng cớ, không có nghĩa là không có cái thật. Okay. So that's how people used to debate a lot about the a lot of these aspects. Hồi xưa người ta có những cái bàn luận về chuyện đó lắm. Even further back, ngày xưa hơn nữa, they used in India, there was a very famous Buddhist monk. Hồi xưa hơn nữa, bên Ấn Độ đó có một cái vị tu sĩ Phật và vị tăng tu sĩ Phật giáo rất là nổi tiếng, rất là giỏi. He's excelled in debate. Somehow the Indians love debates. Ngày xưa bên Ấn Độ người ta thích bàn luận đó. And he was ông nổi tiếng về bàn luận, nổi tiếng là bàn luận chưa bao giờ thua. He never lost a debate before. And he was debating an externalist, a non-Buddhist specialist expert, who claims that there is no reincarnation. There's no such thing as a cause and effect. Thì một cái bên ngoại đạo, ông ngoại đạo khác, ông nói là không có cái nhân quả, không có cái luân hồi, cái chuyện ở chuyện tâm mày. So this they both debated on that topic, and the Buddhist monk prevailed overwhelmingly. Đều cái lúc mà bàn luận thì cái ông sư đó, ông đá bài cái người 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 ngoại đạo. And so the non-Buddhist externalist says, I'm not convinced. I know you better than me in debate. That's your reputation. And I can, you know, and you are so good. You can convince people to believe in something that doesn't exist. Thì ông kia mới ngoài đạo mới nói là tôi biết ông giỏi hơn tôi, ông giỏi cái nghề mà bàn luận. Ông giỏi đến độ ông có thể chứng minh cái gì mà không thể có mà chứng minh nó có. Đó, tôi thua ông chỗ đó thôi. But there's no such thing as there's no proof. There's reincarnation. Để không có cái bằng cớ nào mà về cái lửa luân hồi hết đó. So, vì vậy, so the monk said, okay, you want proof? I'll give you proof right now. This is documented in the books in India. Cái này là được biên ghi chép lại trong sách vở của bên Ấn Độ. So the Buddhist monk called on the king to be the witness. Thì cái ngày sư đó mới nhờ ông vua ra làm chứng. He told the externalist. Ông nói cho cái người ngoại đạo nó là I'm going to prove to you right now. I'm going to go into reincarnation for you to see. Nói tôi sẽ chứng minh cho ông, tôi sẽ đi luân hồi. Okay? So he asked people to paint his forehead in red. Lấy người ta, nhờ người ta phết cái mực đỏ lên cái trán to make a mark. Okay? And then he put a pearl into his mouth. Rồi để một cái viên ngọc trong cái miệng ngậm lại. And then he died. Xong chết. And he asked the king to seal his body in a copper coffin. Rồi ngài nhờ nhà vua đó, okay, liệm cái tử thi đó trong một cái quan tài bằng sắt, niêm phong lại, không có mở ra. Okay. And then they went for rebirth. And he went for rebirth. He was born as a boy, okay, into a household. Rồi, bỗng nhiên có một cái đứa bé nó sinh ra. His forehead, there's a red mark. Ở nơi trán đó có cái chấm đỏ đỏ, okay, có điểm đỏ đỏ. In his mouth, there's a pearl. Cái miệng thì ngậm cái mới đẻ ra là ngậm cái viên ngọc. Nghe chuyện đó chưa? Thái Lan cũng có, Việt Nam cũng có. Thailand has a similar cases and similar stories of reincarnation. Vietnam also have lots of stories from children remembering as well. But let me finish this story. Việt Nam có nhiều cái chuyện như vậy đó. Thì kể hết cho quý vị nghe. So they were surprised. They reported to the king. Họ thấy chừng là họ báo cáo cho vị vua. So the king opened the coffin. Mở cái con tài ra. Guess what happened? What? You took the pearl? Did you take the pearl? Oh, okay. The red mark disappeared and the pearl was gone from that monk's mouth. So the externalist had to believe that's that monk. Thành ra cái ông ngoại đạo mới thán phục nó là tay Phật giáo mà có trí huệ dễ sợ, mới tin cái luật nhân quả. He became Buddhist, by the way. He left the home life. That's just my addition. Because Shana is so much against becoming a nun. So she'd rather die. hello, Trang. So anyway, yes, ma'am.
How did he die?
He has a spiritual penetration, so he died just like with these advanced monks. They meditate and they can die as they at will. There's a way to die. I'm told about that. I never tried it. Serious. There's a way to do it. Would you like me to teach you? This is why the Chan monks. Cái câu hỏi là tại sao mà cái ông sư đó, ông chết cách nào? Thầy nói là cái lúc mà người tu thiền đó, ta có mấy cái phương pháp ta có thể chết lúc nào ta muốn được. Muốn chết là chết ngay lập tức. If you want to die, you can die just like that. Okay? You can recite the Buddha's name and die. Quý vị vừa niệm Phật chết cũng được nữa. It's very easy. I'm told. Người nói thầy có phương pháp dễ lắm. Dễ lắm. Mà thầy chưa dám làm nè. Đợi Quả Ngân làm trước. I'm gonna ask Hồ Diễn to try it first. Maybe my boys would like to try. Maybe ông thầy sư này muốn thử. Anyone would like to try? Ai muốn không? If you want to try, I will teach you. Today. Ai muốn thử? Thầy sẽ dạy ngay lập tức. I was told it works all the time. And it has never failed. Chưa bao giờ nó thất bại hết đó. So I said, I believe you. But I'm not gonna try yet. Thầy nói thầy tin như này, thầy chưa muốn thử này. Yes, ma'am.
It's not like suicidal.
Oh, these people. See, when you cultivate, you can reach a level where you can live as long as you wish, and you don't have to die. You go into a state of hibernation. That's what they mean by as long as they wish. You don't function anymore because what happened is, this body wears out, right? Your joints will wear out. You know, your teeth will fall off eventually. It's not going to last forever. So what the arhats, they can do is they go into a state of suspension where they hibernate for thousands or 10,000s of years. They can. Like, for example, thầy nói là cái chết là sao? Thầy nói là cái chuyện đó thông thường lắm, mà tại vì bên cái thiền tông đó, bên đạo Phật đó, có những cái vị mà chàng tới cái trình độ A La Hán rồi đó, thì người ta muốn sống bao lâu cũng được hết đó, muốn chết là chết ngay lập tức, muốn chết lúc nào cũng được, muốn sống cần bao lâu cũng được, chết thì dễ, còn sống lâu có nghĩa là họ nhập cái định, thành họ cái cơ thể họ không có hoạt động nữa, nhưng điều họ không có chết. Họ cứ ở với hồi à, giống như mấy con gấu mà trong mùa đông nó vào cái cảnh giới đó nó ngủ vậy đó, giống như ngủ vậy thôi. Okay. Thì cái nhập định họ có thể nhập định cả ngàn năm, cả 10,000 năm, rất là dễ dàng. Okay. Tại vì không thể nào cái cơ thể quý vị có đó thì nó mình xài nó sẽ hư, cái da nó sẽ nhăn, cái răng nó sẽ rụng. Okay. Cái tim đập hoài nó sẽ mòn, nó sẽ chết, nó sẽ hư, cái đầu gối nó sẽ hư, nó chịu thôi. Ừ. Thành ra nhưng đều cái thức mình nó không có chết. Okay. Thành ra họ ngưng lại, họ nhập định thôi. Okay. All right. So the matter another example is the sixth patriarch. Có một ví dụ khác là ngài Lục Tổ đó. It's a monk, a very famous monk in China, and he died, and his body became mummified. Okay, ngài Lục Tổ khi mà chết đó, thì cái thân nó thành cái nhục thân của thầy ngài bỗng nhiên thành hóa thạch, thành nó không còn hư hoại nữa. So it doesn't deteriorate anymore. You still can find his body in China. Okay, so the Japanese scientists didn't believe it. Rồi bên mấy người khoa học gia Nhật họ không có tin chuyện đó. So they came to that temple, the Nanhua Si, the temple of Nanhua in China, and they made a huge donation. Rồi họ mới cúng dường một số tiền rất là lớn. And they asked for a small favor. I see một cái tí xíu thôi. He says, "We want to take a tiny, tiny drill bit and drill into his body and take a sample of his body." Rồi họ mới nói, họ xin phép, họ lấy cái khoang, mấy khoang, họ khoan cái lỗ rất là nhỏ xíu rồi. Họ để họ móc ra cái xác của ngài, cái sample của xác của ngài ngài Lục Tổ. They brought it back to Japan and they studied it and they declared it's real tissue. It's got to be real tissue. Rồi họ mới công nhận rằng là đó, cái bản đó là cái xác thịt thịt của con người, chứ không thể nào đồ giả được. And it's still mummified for you know, for 1,000 years. And it's not going to deteriorate. Okay? So these monks, they are something else. Maybe thiền sư họ dễ sợ lắm. The state is incredible. Okay. All right. Any questions? Okay. I got it. It's boring. Yeah, I know. Okay.
Dạ bà thầy, mấy hôm chiều này lúc nào cũng có sám hối. Thì có người thắc mắc là sám hối như vậy thì cái tội có tiêu diệt hay không? Nếu tiêu diệt thì cái luật nhân quả ra thế nào?
So the question is, every night we recite a repentance ceremony at 6 o'clock, and when you do a repentance ceremony, does that eradicate, does that erase the karmic offenses? Does it erase the mistakes you made, the karma you created? And if so, then isn't that against the law of cause and effect? I don't know. Thầy không biết nữa. What do you want me to say? If I say, yes, it erases, then there's no cause and effect. Nếu mà thầy nói trời có, thì thầy tự đi ngược lại lời của Phật, là không có luật nhân quả. If I say no, then I just wasted your time for the last 4 nights. Mà nếu thầy nói không, thì thầy phí của giờ, thì giờ cái vị 4 ngày liên tiếp rồi. Okay, what do you want me to say? Sao thầy trả lời được? Okay, let this guy explain it. Để cái ông thầy nhỏ đó ông trả lời. What do you think? Con nghĩ sao?
Thầy, con tin là các vị Phật trong đó, cái tên trong đó, khi mấy ngày đó tu, mấy ngày có cái nguyện giống như Phật Diệt Sư vậy. Khi nào sau này, thì ngài làm rất là nhiều công đức. Thì ngài nói là sau này tôi thành Phật đó, thì ai xưng danh hiệu tôi thì sẽ được cái phước lớn như thế nào đó, thì sẽ tiêu tội. Ví dụ bây giờ mình kêu ông Obama, ví dụ đi, mình kêu ông Bill Gates đi, mình có anh Bill Gates là mà mình thiếu cái bang America có 1,000 thousand trả. Tại vì ông Bill Gates, ông Nguyễn, ai kêu tên tôi thì cho 1 billion đô là. Mà tôi thiếu bang America có 1,000. Thành ra bây giờ mình giết cái người đó, mình làm gì đó, nó có cái tội thiệt. Mà các vị Phật thì á, khi mà người ta trong đường nhân quả người ta tu, người ta làm rất nhiều công đức. Là nguyện những công đức này sau này ai kêu tên tôi thì sẽ được cái phước đức đó mà sao đó. Thì Phật Thích Ca là người chánh ngữ, đâu bao giờ nói dối đâu, cho nên nhiều người ta đã tin rồi, ta làm thì thấy có kết quả. Thì tôi nghĩ đó là cũng là luật nhân quả thôi.
Translation. He says he believes that the karma will be eradicated, will be erased. Okay. Why is that? Because these Buddha's names that we recite during that ceremony will the fact of merely reciting them. Would generate a lot of blessings, will help you pay off the debts that you created by creating karmas. Okay. And it's still consistent with law of cause and effect. Are you happy? Nghe được chưa? I'm not touching this with 10-foot pole. Thầy không đụng cái này đâu. What do you think? Có ngân nghĩ sao? Có hiệu nghiệm là không?
Bà này bà biết hết mà, she knows everything. She heard it all. Cái gì bà cũng biết hết á.
Hay gì là Phật? Bà thầy, ngày xưa đó, người đi dẫn Hòa Thượng đó, thì ngọn không biết đạo nhiều đâu. Cái ngày Hòa Thượng Tiên Hóa thì đi một cái nhà đó, để dạy đệ tử chính tạng á. Ông ra câu gì để người ta chính tả, thì ngọ tình cờ ngọ đi ngang qua, ngọ nghe cô có nói ngày Hòa Thượng Tiên Hóa ở cái căn nhà này, cái ngọ nhắc má ngọ với cái bà già kia, hai người cái đi vô. Đi vô mình đâu có biết cái gì đâu, mà thầy nói mình cũng không biết nghe, nói tiếng phổ thông nó nặng quá mình không biết nghe. Cái xong á, thầy thuyết pháp xong rồi thầy đi ra, đi ra rồi đó thì ai nào cũng lại ông ở trên á thì ngồi thằng biết lại với má mà cũng đi ra cái ổng cái ngày á, cái người đó chở ổng cái ổng kêu ngừng xe ở chỗ đó để chúc tụi mọi đi ngang qua nè. Ông ló cái đầu ra dòm dòm mà ngon không biết đậu, cái nghiệp của mình của quả ngâm đó nó nhiều lắm mà nó nặng lắm. Cái tự nhiên ha, có một cái luồng gió mà mình không hồi đó không biết, bây giờ nghe thuyết pháp viết thì mình từ từ mình sẽ biết. Cái xong mình đi ngang qua đó, tự nhiên có một luồng gió nó thổi tới mà nó tự nhiên thổi tới cái con người mình nó nhẹ, mình cái nghiệp mình bị không dớp đi đâu. Là tới bây giờ mình cảm quá là có chứ không phải là không có.
Có cái gì?
Có cái nghiệp á, mình nó mà miễn mà mình có một cái tâm gì hoặc là có cái thành tâm hoặc là có cái nghiệp mình sẽ từ từ nó giảm bớt hoặc là bị mình cái này mình cũng khó tạo. Thầy ngõ biết như vậy đó.
And she related a story, personal story, when she, a long time ago, when she knew nothing about Buddhism, she didn't believe in that much about it, didn't know much about it. And happened to see my master, my late Chinese master, and everyone's bowing around him, bowing to him, because when you bow to a person as virtuous as he is, or to the Buddha for that matter, you generate all blessings. So people just bow left and right to him. She wouldn't bow to him, and she kept on pushing her mother wheelchair, and suddenly the car that drove that people used to drive my late master was there, was driving out, and the master says, this is a golf cart, and he says, stop and let these women go through first. And he stuck his head out, look at her, and she wouldn't even bow, she wouldn't acknowledge him. And then suddenly she felt this wind that blows into her, and then she felt refreshed and felt so much lighter. Okay, and so she says, she didn't know what it meant, but now that she meditates and she understands more about Buddhism, she believes that there's such a thing as a karmic retributions, and if you plant the blessings she didn't quite say it, but she believes that my late master relieved her from some karmic offenses, and she's not wrong. That's what my master does. If you get to see him, he has his vow. He says, if you see me and you hear my name, okay, then I will not become a Buddha until you become a Buddha. There you go. You're going to become a Buddha before he does. You see? And that's why he in that process, he had to help a lot of people. So what he does very often is that when he sees people, he alleviates their karmic retributions. Okay? To many people I know, when they meet with him, and they felt like relief. I mean, like they feel better instantaneously. Cái chuyện này không phải là chuyện của riêng Quảng Ngân đâu. Thầy nghe nhiều người kể chuyện như vậy đó. Những người mà gặp ngài Tiên Hóa đó, bỗng nhiên thấy cái người nó nhẹ ra, cái bệnh nó hết, nó bớt. Rất là thông thường. Okay. So it goes to say that there's a point here. Nó có ý nghĩa như vậy nè. A person like Master Xuyên Hoa, một cái vị mà cao tăng như ngài, trình độ ngài Tiến Hóa đó, they are able to erase your karmic retributions. Họ có cái khả năng xóa cái nghiệp của quý vị. Họ làm được. Okay? They can. So that's why the reason that you feel lighter, she feels better, and your illness, you know, and your health improves, you feel better, is because that is the karmic retribution, your illness, your something you feel bad inside, it makes you feel not well. Okay, it's your karmic retribution. Okay, and he relieves that for you. That's why you feel better immediately. Tại tại vì khi mà quý vị mà bị mệt mỏi mà bệnh hoạn đó, tại vì cái nghiệp nó tới. Tại khi mà quý vị gặp ngài Tiên Hoa, bỗng nhiên người nó khỏe ra, nó nhẹ ra, có nghĩa là ngài xả, ngài bước mà vuốt bớt một mớ rồi, thành nó nhẹ. The direct correlation, nó có cái sự liên quan, nó ngay, nó trực tiếp như vậy luôn á. Ngài mấy thanh tăng dễ sợ như vậy. Okay, so the concept here is that, you know, the karma can be erased. Tức là nói cách khác là cái nghiệp báo đó nó có thể được xóa, có thể xóa được. Okay? If you do it right, your karmic retributions can be erased. Nếu như quý vị làm đúng thì những cái nghiệp báo của quý vị nó được xóa. Alright? Like meeting Master Xuyên Hoa. You know, I heard too many people who told me already. Thầy nghe có nhiều người nói quá đi, thầy không tin được. Okay? He told me personally, he said, I bow to him. Người ta nói, lạy xuống xuống. Bỗng nhiên thấy, đứng về một cái, người nó khỏe ngay lập tức. They would bow to him, and then they get up. They feel better immediately, instantaneously. Dễ sợ như vậy. Okay? And that's because he erases the karma, your karma from you. Là Ngài giúp đỡ, Ngài chữa bệnh, quý vị. Chữa bệnh tức là xóa cái nghiệp đó. Okay? All right. So if you do certain things right, you can erase your karmic offenses. Thành nói cách khác là quý vị mà làm đúng, có những cái phương pháp để xóa những cái nghiệp quý vị. Chẳng như gặp Ngài Tiến Hóa, okay. Another way is you do repentances. You repent. Một cách khác là quý vị sám hối. If you repent, your karmic retributions will be lighter, will be erased. In some cases, nếu quý vị sám hối thì cái nghiệp báo quý vị nó sẽ vơi, nhiều khi nó được xóa luôn nữa. Okay, for example, ví dụ, for us monks, trong cái người xuất gia, we have precepts, mình có những cái rules of morality, mình có những cái giới luật. Okay, and the process, I'm going to send this guy here, this my American novice monk here, to go to Taiwan, but he can't speak Chinese yet. Thầy đang tính gửi cái ông này đi học tiếng Tàu qua bên Trung Đài Loan, mà ông nói tiếng Tàu chưa được nên ta chưa gửi được. Children, yeah, just need so much help. Con còn nít thiệt, nó cần nhiều giúp đỡ quá. And in the law in these schools in temples in Taiwan, they specialize in teaching precepts. Có cái những cái chùa họ chuyên muốn dạy về luật, giới luật. And part of the process they learn, he'll be learning. Ông sẽ học cách sám hối. He'll learn about how to repent.
Okay?
In Chinese. There's a particular dharma. Okay, so what should we do? For example, we monks are not supposed to. We have, like monks have 250 precepts. Then we have 250 giới, and nuns have 340. Phụ nữ thì có mấy ni thì có 340 giới. We do discriminate against women a little bit. The question usually harder for them. Những cái câu hỏi, mấy cái vấn đề của mấy bà cô thì nó nặng hơn, nó khó hơn đàn ông một tí. Because they're better than we are. We are not as good. Phụ nữ họ giỏi mà đàn ông một tí. We know that. What? So we keep these rules of morality and we break them. We violate them. Thầy như khi trong ngày làm việc, chẳng như you're not supposed to dig the ground. Hạn có cái giới là không được cuốc đất. Tại sao? Why is that? Because when you shovel the ground, dig the ground, you can kill a lot of beings underneath the ground, like worms, okay, like insects. Mỗi lần mà cuốc đất như vậy thì giết chúng sanh nhiều lắm. Chẳng như giết mấy con côn trùng. Okay? Thành ra mấy ông thầy không có quyền. So what we do is that, but sometimes we have no choice. We have to bury a colleague. Sometimes you have to plant something to eat. Okay? Nhiều khi phải cuốc đất để mà trồng trọt mà ăn uống chứ. Đúng không? Không trồng nhiều khi là đồ gì mà ăn bây giờ. And so we know we do that. We're violating precepts, and therefore we need to go and repent. So there's a certain process. We go and repent someone. We do it right, the offense is erased. Thành nếu như quý vị biết nhiều khi mình cần phá mình vào cái tình trạng mình phải phá giới, phạm giới, thì đó có những cái phương pháp sám hối để mà mình sám hối với người khác thì cái tội mình nó xóa. Okay. So there's such thing as repentance, and it works. Nếu theo cái pháp như vậy thì Phật chứng minh là cái đó nó được xóa. If you do those repentances, then the Buddha certified that your offense is eradicated. So far so good. Nghe rõ ràng không? Chúng ta thề bị chuyện ở đâu cái nơi Phật dạy như vậy. That's why we monks we have to learn these things. Thành cái người sư đó phải đi học những cái này. Cái bên biết mấy cái cô có làm cái chuyện ở bên Phạm Mực Thành không? Chứ còn bên mấy cái chùa mà theo cái truyền thống tàu cái làm đó, là cái pháp như vậy. So the Chinese tradition is very strong in that. They have these repentance processes to keep us pure, to keep us to help us get rid of us of these mistakes. Thành ra thầy mà nếu như biết sám hối như vậy thì đỡ đọa địa ngục, mà không biết sám hối là đọa địa ngục. So the monks and nuns who know how to repent these repentances dharmas, then they can alleviate a lot of these offenses that will bound them for the hells. That's why I say many monks and nuns will go to the hells because they don't repent. Thành ra thầy mới nói mấy ngày trước thầy nói đa số như tăng ni sẽ đọa địa ngục vì họ không có chịu sám hối. Chứ không phải thầy bịa chuyện đâu. Okay. So I said that the monks and nuns will fall to the hells because they don't repent, and that's why the our precept says you don't repent you're going to fall to the hell. They spell it out for you. Cái trong giới luật nó rõ ràng lắm. Phạm cái giới này sẽ đọa và sẽ trong địa ngục bao lâu đó. So you break this precept, you fall to the hell for so long. Question here. Okay. She has a story about my late master, Master Xuanhua. She'd like to share with us. Đánh nát cái đầu luôn. Ok, để thầy dịch cái này được không? Để thầy dịch cái này ngừng lại cho thầy dịch để cho để tại chắc họ nghe người Mỹ ha, hỏi cái đầu sao cái đầu này đầu mới hay đầu cũ. I said stop, I need to translate because good point, because then she says that She has some personal experience with my late master, Master Xuanhua, my late teacher. And she realizes that she has a lot of issues, and she has a lot of problems. And so she would feel very bad the bad things happened to her and so on. And so she would often go to the city 10,000 Buddhas, and she would pray for help. And she says, all Buddhas and Bodhisattvas, one Yin Bodhisattva, and in particular, Master Xuanhua, please help me out. You have to help me eradicate my offenses. In particular, please smash my head so that everything clears out. Everything. So I said, that's why I asked us to stop, because some of you might ask, look at her and say, is it a new head or an old head? Oh, not even. So every day she would practice, you know, and then repent like that every day. Okay, but still things don't get any better. And so she says that, so she kept on praying for help, she's keep on asking for it, but still nothing happened. She still things are not improving. So one day she found the 10,000 Buddhas repentance. You bow to 10,000 Buddhas. So she bowed 300 bows a day. And she resolved to bow to the completion. Okay. So she completed that. This is only recently. She completed it last week. And the day before she came down here to join us for this assembly, and she's finished that the day before. And then her friend, her co-cultivator, and after bowing, she felt lighter. And then her co-cultivator told her that she dreamt, that her co-cultivator dreamt of Master Xuanhua in her dream, speaking Dharma, in which she was there, and both of them were there, and Master Xuanhua was holding a whip, okay, and a huge whip, and he was hitting her on the head. Okay, so that's her personal experience. My master, he helps a lot of people, but depending on your level. Sometimes it's very subtle, sometimes it's clear. Okay, Ngài Tiên Hóa, Ngài giúp đủ mọi người hết á. Ngài giúp tùy cái trình độ mỗi người. Nhiều khi ngài hiện ra ngài giúp, nhiều khi ngài không hiện ra ngài giúp. And this is how Bodhisattvas function. Bồ Tát nó làm như vậy đó. Người ta không, ta cái gì mà cách mà hay nhất mà giúp á, các ngài mình giúp. The only requirement is that you need to be sincere. Cái điều kiện là quý vị phải thanh tâm. It's a test of sincerity. Quý vị phải thanh tâm mới được cái cảm ứng. Don't go there and say, hey, Xuanhua, can you help me out? Đừng có nói này ông thầy, giúp tôi được không? Cái thái độ ai mà giúp? Okay? Because is it really helping you? We have such a bad attitude. Nếu như mà ông thầy mà giúp ông hòa thượng mà cái thái độ có thái độ mà xấu xấu xa như vậy, mà hòa thượng giúp thì sao? Thì giúp vì là không giúp quý vị. If they help you, you only become more arrogant, right? Next time I say, hey you. So it takes sincerity. What people don't understand is that the way my teacher teaches this is that he teaches about sincerity. Cái ngài Tiếng Hoa ngài dạy về cái thành tâm. You know, I tell you this. What is sincerity? Cái thành tâm là cái gì? Yo, what is thành tâm?
Sincerity.
Yeah. Thành tâm, that's what I said. Yeah? What is sincerity to you, sir?
Honesty.
Okay. What else? I'm honest. Okay, so I'm honest. Does it make me sincere? By the way, I just said, I declared last night, I do lie, so.
You lie?
All the time. Yes. So what is sincerity? Dan, what is sincerity?
Is there a combination between respectation and honest?
Okay. Yeah, Travis says a combination of respectfulness and honesty. Là cái vừa cung kính mà vừa thành thật. Okay? Young man, what is your sincerity? And humble, so I hear add humility. Ông nói là cộng thêm cái khiêm nhường nữa. Sư cô, thành tâm là cái gì? She's
been
with at his temple for 20 years. Sư cô nó ở cái chùa Ngài Tiếng Hoa 20 năm rồi. You know, that's something is not easily done. Ở được 20 năm chùa Ngài Tiếng Hoa mà không phải chuyện dễ. It's very difficult, trust me. I only lasted 4.5 years. Thầy có 4 năm rưỡi thầy bỏ thầy chạy, thầy chịu không nổi. Còn cô thì ở 20 năm. Không phải là người thường đâu. What is sincerity? Yeah. Thành tâm là cái gì? They have a lot of stories to tell. Yes, you can see. She thinks that I'm translating, but I'm not translating. It's too complicated. After you go to bed all day, you have so much chi, you have to talk.
Quảng hộ, bữa sau con nói với cô, chú hỏi cho con biết là chuyện
Hằng Duyên đó, thầy cũng quên rồi. Hằng Duyên. Hằng Duyên. Tám mươi tám luôn, nhiều vậy đó, vậy hả? Oh, wow. I don't know how she remember all these things. It's rather complicated and very personal as well, but it's kind of sweet. She has a hard time and she has a hard life and she suffers so much, and she says, I want to put an end to this because I want to lead the home life and become a nun because they look so nice in this clothing. Can you imagine? So she decided to become a nun, just like that. So, but she went through a lot of tests, a lot of hardships. Okay. What is sincerity again? You haven't answered me yet. Tan tam la kyi, yes sir.
Purity of the intent of the heart.
Purity of the intent of the heart. Ok. Nói là cái thành tâm là mình thiệt sự là rất là chân chính với cái tâm mà với cái tâm thần của mình. Ok. Not bad. Not bad. Anyone else? Yes, ma'am. For most women, by the way, you ask Vicky, she'll give you a piece of advice. Honey, don't believe anything until you see a ring. That's what my one of my friends said. He says, I don't believe anything until I see a ring on my finger. Oh, yeah. Yes. Cô này có nói này, thì thầy nói là chạy đùa, thầy nói là đối phụ nữ á, cái thành tâm á là người ta phải đưa cái hộp xoàng cho mình á mới là thành tâm được. Yes, yo.
Thank you.
See, don't say you cannot say you're not learning anything from me. Yes.
Sincerity is like honestly taking action and making an effort.
Okay, very good. Mình phải thành thực mà làm cái gì. Okay. Thì của Jin approve. You, what is sincerity, sir? You're not quite sure. Children. Ông nói không chắc. Thế nói trời khổ ghê. Con cái ở nhà phải dạy từng ly từng tí, khổ dễ sợ. Okay, I give an example of sincerity. Ok, thì cho thầy theo cái ví dụ về cái thành tâm được không? Muốn nghe không? It's about Master Shen Hua, ngài Tiếng Hoa. I heard the story long, long time ago, and I couldn't understand why it meant sincerity. Thầy nghe chuyện kể chuyện lâu cách đây 20 năm rồi. Thầy không hiểu tại sao cái đó có nghĩa là họ ngài thành tâm. Thầy không hiểu được. Honestly, I couldn't understand back then. They said that, you know, Master Shen Hua, he knows everything about Buddhism. I mean, about the books. Okay. Quý vị biết ngài Tiên Hóa là Tam Tạng Thánh Tăng, ngài biết hết tất cả về Phật giáo, giáo lý ngài biết hết. So he would invite, he invited a Chinese master to come to the U.S. to lecture on the Bodhisattva precepts. Thì ngài mà mới mời một cái vị tăng bên Đài Loan qua để mà giảng về Bồ Tát giới. Okay. And I assure you, he knows everything there is to know about the Bodhisattva precepts and more. Okay. Thầy cam đoan quý vị, thầy quả quyết rằng là ngài Tiến Hóa biết hết tất cả về cái luật Bồ Tát giới, cái Bồ Tát giới thì ngài hiểu rõ tường tận, không thể tưởng tượng được. He's a great Bodhisattva, là một cái vị đại Bồ Tát mà sao không hiểu cái giới đó được. Okay. Không thể nào thành một cái vị đại Bồ Tát mà không tu thành thục cái Bồ Tát giới này. You cannot become a great Bodhisattva unless you perfected the Bodhisattva precepts. Nhớ không? Những người Bồ Tát đó, mà thành Bồ Tát rồi là không thể nào mà không hiểu cái Bồ Tát giới. Không biết không thể nào tu mà chưa xong, không thể nào thành Bồ Tát được. If you cannot become a Bodhisattva unless you perfect the Bodhisattva precepts. Okay, so he knew everything, and I assure you that Chinese monk is no Bodhisattva. Mà thầy, mặc dù thầy không gặp ông thầy đó, thì thầy nghe cái chuyện, bây giờ thầy nhớ lại, thầy nói cái người này chưa phải là Bồ Tát. So he would sit up the platform and lecture about the Bodhisattva precepts. Cái thầy này nổi tiếng, hòa thượng này nổi tiếng giảng về cái Bồ Tát giới. And now they printed 2 volumes, by the way, in English. That's his explanation. Là cái cuốn sách Bồ Tát giới mà bên Vạn Thành họ in ra đó là của hòa thượng nó giảng đó. Ok, not Master Shen Hua, không phải của ngài Tiên Hoa giảng, hòa thượng nó giảng. Thành nó giảng toàn là sách vở không. You look at that, books, those 2 books, it's theoretical, it's not the style of Master Shen Hua. Cái cách ngài hòa thượng nó giảng đó, nó toàn sách vở không à, lý thuyết. Thành thầy mới nói là cái người này chưa phải là Bồ Tát. Ok. Chưa vẫn hiểu cái chiều sâu của cái giới. Chưa hiểu cái sách. Thì mà chưa hiểu cái dùng ý của cái giới. So my claim is that this particular monk is not enlightened yet because he understands the books from research. Ok. But he does not understand the meaning of the Buddha behind the words. So, going back to the story, this monk who is lecturing, okay, thành cái vị hòa thượng này ngồi trên cái pháp tòa giảng, okay. So we have a huge, all his disciples were Master Shen Hua disciples listening. Thành tất cả đệ tử ngài Tiên Hóa ngồi dưới chánh điện nghe giảng. You know what Master Shen Hua is doing? Biết ngài Tiên Hóa làm gì không? Guess. Đoán thử. He's out shopping at Macy's. Tới supermarket mua thịt, phải không? Would you guess that? Huh? What do you think he's doing? I heard the story. I said, what? Why? Thầy nghe cái chuyện thầy lắc thắc mắc lúc đó thầy thắc mắc ngay lập tức thầy không hiểu sao có chuyện kỳ vậy. You know what he did? He knelt way behind there on his knees. On the bare floor, quỳ xuống, chắp tay lại nơi cái sàn nhà mà trống đó, okay? On the bare floor, with his hands together, and listened to the entire lectures, all the lectures. Nghe giảng kinh Bồ Tát vậy, nghe giảng.
Nghe trong khi mà nghe đây mình thấy
So you see, if you kneel on your bare knees, night after night, maybe one night, a couple of hours, what do you think can happen to your knees? Cái vị nghĩ nếu quý vị quỳ mà quỳ cái chân gối trong cái sàn không sàn không phải sàn gì cái sàn đá như vậy đó. Cái đầu gối quý vị nó bị thương là không? Mà mình đã biết cái Bồ Tát giới rồi. He knew about the Bodhisattva precepts already. Doesn't need to do that. Đâu cần làm như vậy đâu. Tại sao như vậy? Why? Tại sao như vậy? Why? My young American disciple, why? To express his appreciation for this monk to come here to teach his students. Để cảm ơn ông thầy tới dạy một cái pháp rất quan trọng để thành Bồ Tát cho đệ tử mình. Ông đâu có dạy cho Ngài Thiên Hóa đâu, phải dạy cho đệ tử mà. Remember, the monk was lecturing his disciples. How can his disciples become a bodhisattva unless they learn about the bodhisattva precepts? Làm sao đệ tử ai có thành Bồ Tát được nếu như không học về Bồ Tát giới? Thấy cái hành động thâm sâu dễ sợ. This is how profound his actions are. Everything he does is so profound. Most people cannot understand it. Người ta không hiểu được. Cái chuyện các ngài làm không thể nào quý vị hiểu được tại sao ta làm như vậy. He does so many things. People say this, people that, and they said, you know, I said, he's not supposed to do that. And this is what bodhisattvas do. Maybe Bồ Tát ta tu như vậy, okay, ta hành động như vậy. Now, later on. That's when I began to understand what sincerity meant. Sau này thầy tu thầy mới hiểu. Cái đó là cái thành tâm đó. What is sincerity? Action? Phải làm. What else? What else is sincerity? Chinese people. Okay, and they're tired. Yeah. Respect. Yes. Okay. What else? Sincerity, honesty, yes. Miss Filipino.
With purpose?
With purpose, yes. Miss Undetermined Country, Mexico. Oh, now it's Mexico. We're making progress.
Don't look for anything.
Don't look for anything. Đừng có cầu cái gì hết. Okay? You're very good. You're missing one thing only. If I don't tell you, you never know. Nếu thầy không nói cái việc ngày hôm nay, thầy cam đoan cái việc, quý vị không thể nào mà nghĩ suy ra được đâu. Xả thân mình ra.
Trust.
Very good. Very good. You have to suffer. Phải chịu khổ. Phải chịu khổ. Nó rất rõ ràng. Cái thành tâm á, là quý vị phải chịu khổ. Thấy pháp dễ sợ. Ngài dạy. Ngài, thầy nghe kể chuyện ngồi quỳ ở sau đó. Thầy cứ thắc mắc hoài. See, this is so wonderful about his teaching. I heard that story. It bothered me. It bothered me for years. Thầy bực mình cái chuyện đó lắm. Mình cãi đầu hoài, tại sao không thầy, không thầy mình, không thầy mình, không có trí huệ. My master is so wise. Why would you do that? Một ông thầy có đại trí huệ như vậy, tại sao có cái hành động như vậy được? Vô lý vậy sao? Không có lý vậy. Mình tới mình cảm ơn đủ rồi, đúng không? Không có đâu. Isn't it enough for us? Modern day people, yeah. Hey, thank you, master. Here's $20 for your for your next lunch, yeah. And I owe you, you know, I owe you, I owe you big time, you know, right? That's what most people do. Quý vị thấy dễ sợ không? Cái thời đại này, quý vị thấy không? Mình tới mình nói cảm ơn bạch thầy con đội ơn thầy con, người cái thầy con đội ơn thầy con, không thể tưởng tượng là con nợ thầy suốt đời con bây giờ quên cái ơn này đâu, bây giờ con cũng dường tình tài cho thầy 20 đồng cho thầy đi ăn thừa. Ok, bây giờ ai cũng là như vậy, ngài Tiên Hoàng quỳ xuống không nói một chữ, chỉ quỳ xuống thôi, dễ sợ. No single word, this is nailed down. It's amazing to me. Okay. Cái đó là bài học mà cái thành tâm của thầy học của ngài đó. That's what I learned about sincerity from him. Only him could explain it that way to me. No one could explain to me what sincerity meant. Quý vị biết không? Thầy kiếm khách tất cả sách, thầy đọc cái thành tâm là cái gì không ai giảng hết đó. No one could explain to me what sincerity meant. And his single story about his action teaches me about sincerity. Nghe câu chuyện của ngài hiểu ngay cái thành tâm ngay lập tức. Thấy không? Thành tâm là phải chịu khổ. Chịu cực, chịu khổ mới gọi là thành tâm. Sincerity, you have to suffer. You don't suffer enough, you're not sincere enough. Quý vị mà chưa đủ khổ là vẫn chưa đủ thành tâm, thành vẫn chưa được cảm ứng. Cái miệng nói chưa được. You can talk all you want. The bodhisattvas are not stupid, trust me. Mình nói thôi, mình không làm á. Là đừng có hòng có cảm ứng. If you only talk, you all talk. And you're not taking a walk, you will get no response. But if you are sincere and you're willing to do it, the response comes immediately. Nếu quý vị mà thành tâm, thì cái cảm ứng nó tới ngay lập tức. So for example, cái thành tâm, ví dụ, cái thành tâm là quý vị lại 10,000 cái lại. If you're sincere, you bow 10,000 times. Your body aches. Cái lưng nó đau chứ. Lại 10,000 lại, cái lưng nó vẹo luôn chứ, đâu phải là chơi. You recite all day. Niệm Phật cả ngày. Mỏi đó, không có mỏi, mình ngồi trời ơi sao mà cái chùa này sao mà tu kỳ cục quá, không cho nghỉ 10 phút nữa. You, people recite, they say, my God, why you recite so much all day? Because you have to show your sincerity before the Buddha responds to you. Quý vị phải thành tâm, Phật A Di Đà mới tin quý vị chứ. Quý vị cái miệng nói là Phật cứu con, xong rồi thì quay lại đó, quay ông lão tử nói là lão tử cứu con đi, Khổng tử cứu con, Thượng Đế cứu con, Thượng Tướng cứu con đi. Cái miệng cái nói vậy không à, không làm gì hết á. This is what people do. They say, oh, Buddha saved me, God saved me, Mohammed saved me, Jesus saved me. And they call it sincerity. I'm so sincere, I couldn't ask for help. Not enough. Is that clear? Miss Mexico? Mas and menos. Cái cô này mà không thành tâm là bị nó dứt ra rồi, nó đầy cái chùa nó đầy người dễ sợ lắm. Thầy nó bản thân thầy 4:30 thầy phải băng ra mà thì chịu không nổi, nó đầy quá nó chịu không nổi, dí mình sát đất mỗi ngày, nó dí hoài. So that's why I said that's why I asked about sincerity, but she doesn't quite cannot express it. You know, in such temples they put you through a lot of tests. Họ thử thách dễ sợ lắm. Okay? If you are sincere, then you will be taught. Quý vị thành tâm sẽ được dạy, sẽ được giúp, you will be helped. And that's why the great teachers, bởi vì mấy ông thầy mà giỏi đó, họ dạy cái gì cái thành tâm. The great teachers teach you about sincerity. Những cái vị thầy giỏi đó dạy về cái thành tâm. Cái bài học nó cần cao chừng nào thì quý vị phải càng thành tâm chừng ấy mới được dạy. Let me remind you, the higher the lessons, the more invaluable the lesson, the more sincere you have to prove to them. Thế đừng tưởng nói cái miệng là xong đâu. Don't think you can just talk your way into it. Okay? Does it help? Okay? Hiểu cái thành tâm chưa? Okay? You have to suffer. Mình phải chịu khổ. You agree or disagree? Quý vị đồng ý là không đồng ý? You know, the Buddhists, they talk about sincerity all the time, especially Mahayana people. Quý vị biết không? Cái Phật giáo mình cứ nói chữ thành tâm hoài, thành tâm niệm Phật. Huh? They talk about sincerely, earnestly recite the Buddha's name, hoping for rebirth. And then they recite 10 minutes and they, oh, let's take a break. Họ nói tu thành tâm, tu pháp môn tịnh độ, tu được 10 phút sân ngữ, nghỉ, đi uống nước rồi đó. Lưng nó mỏi quá, thôi, ngừng lại, mình đi nghỉ chứ, mình nghỉ một tí đi. Chứ mà cái gì mà cái gì đâu mà gấp dữ vậy. Ok, mình hiểu tại sao mình vẫn chưa vãng sanh, tại sao vẫn chưa được nhập tam muội nữa. So they take a break as soon as they feel uncomfortable, and they said, and they wonder why is that they haven't entered, you know, the one mind confused yet, or how come they still haven't got rebirth yet, reborn yet to the Pure Land. Okay? This is why the Pure Land practice right now is so insincere, because they don't understand about it. Thành ra cái pháp môn tịnh độ mà hiện giờ đang tu đó, đa số người ta đang tu đó, không hiểu cái thành tâm, thành không có cái cảm ứng, không được cái kết quả. Okay. Questions. Now, you, 各位，中国人，同意不同意？ So let me tell you, you can say anything about the disciple of Master Shinhua. Thành thầy nói quý vị nghe, quý vị có thể xuyên tạc, chỉ trích ngài, đệ tử các ngài đệ tử ngài Tiên Hóa, nói gì cũng được hết đó. Nói ông thầy này dở, ông thầy này giỏi, say, this is a good monk, bad monk, so on. I assure you, thầy nói cho quý vị biết này, với ông thầy Hằng đó, thành tâm dễ sợ. I assure you, the Hẳn monks are very sincere. Especially the one who's been with my master for so long. Nhất là vị thầy mà đã đi theo cặp nách ngài Tiên Hóa lâu năm rồi đó, cao hạ lắm đó. Mấy người thành tâm dễ sợ lắm. Quý vị không thể tưởng tượng mà thành tâm chừng nào. Họ giỏi lắm, rất là thành tâm. Quý vị không thể nào. Đạt được trình độ cao trừ vì quý vị thành tâm. You cannot reach heights unless you're sincere. Okay. So I may say, may disagree a lot with these monks. Thầy có nhiều cái không, thầy không đồng ý với ông thầy đó. Okay. Không có nhiều không biết tư tưởng. Nhưng đều, there's one thing I admire about them is that they're very sincere. Become a master. I assure you. Okay? He teaches. He tests his students so much. Ngài Tiên Hóa, ngài thử thách đệ tử ngài dễ sợ lắm. Quý vị không thể tưởng tượng thử thách đến chừng nào đâu mà quý vị có thành tâm quý vị mới sống sót được. And the tests are so hard, are so cruel at times. Unless you're sincere, you will not make it. And these monks, they've been with him all this time. Mà các ngài đó, ngài hằng đó, đã tu với ngài đã biết bao nhiêu năm vẫn còn tu trong cái hệ thống quý vị tưởng tượng thành tâm chừng nào. You think the test stops right now? Quý vị tưởng bây giờ nó cái ngài đã không còn thử thách hả? Nếu không còn thử thách tại sao có mấy ông thầy họ hằng nó lòi ra ngoài rồi đi giọt rồi chịu nó. If these monks after my master passed away those people continue to receive tests before they taught, and many of them monks and nuns could not handle it. That's why they bailed out and went off on their own, and they declared, you know, they built their own kingdom because they know so much. They're so good already. Họ giỏi quá rồi. Thằng đi đâu họ xưng vương, họ xưng bá dễ dàng. Okay. Thành nó thầy phục mấy cái người ngày bên mấy ông thầy bên Phạm Ngọc Thành. That's why I really have a lot of admiration for those hằng monks who are still in, the DRBA system. Thầy rất phục các ngài. Okay. All right. Anything else? Oh, okay. Let me finish about the repentance. Có câu hỏi về cái sám hối. Okay. If you're sincere, then your karma will be erased. Nếu như cái tâm quý vị thực sự là thành tâm, thì khi quý vị sám hối với cái thành tâm đó, thì cái nghiệp nó sẽ bị xóa, hoàn toàn xóa. If you are truly sincere, your retribution will be erased. Let me rephrase it for you. Thầy này nói một cách khác cho quý vị nghe. Cái nghiệp nó xóa đó, nó tương ưng với cái sự thành tâm của quý vị. Quý vị càng thành tâm chừng nào nó càng hết. Quý vị ít thành tâm chừng nào nó được xóa ít chừng ấy. Nó vẫn được bị xóa, thì nó được bị xóa ít thôi. Let me clarify for you. If you repent, and depending on your level of sincerity, your offenses will be accordingly erased. For example, if you're not sincere enough, then you have a little bit is erased. If you're truly sincere, then a lot more is erased. Okay? So, to the point where these enlightened beings, những cái người mà giác ngộ đó, they repent differently from you. Các người mà các ngài giác ngộ họ sám hối khác quý vị. Okay? They can repent because they understand about sincerity. Tại các ngài hiểu về cái thành tâm. Thành là ngài, các ngài mà sám hối một cái là nó xóa ngay lập tức. So every time they repent, it's erased. Isn't that cool, huh? Think about it. It's a privilege club. Questions? I come up, you come. Okay? So the question originally said, we bow this repentance and, you know, does it work? And if it works, and where is it against the law of cause and effect? Then you create boo-boos and then you don't have to pay. Now it took me an hour and a half to get to the answer. Sau một tiếng rưỡi thầy mới trả lời được câu hỏi đó. Thấy nó khó dễ sợ. This is why these questions, they look like innocent, but you don't want to touch them. Những chuyện này trả lời không được, trả lời cách nào cũng bị thọt hết á. If you think that it's against the laws and cause and effect because you can erase your karmic retribution. Nhớ cái vị nghĩ là nó đi ngược lại cái luật nhân quả, cái vị vẫn chưa hiểu cái thành tâm. Nhớ không? Cái thành tâm mình phải khổ. Remember, sincerity means that you have to suffer. That's your retribution right there. Đó là cái nghiệp của vị ngay đó, cái báo của vị ngay đó, nó chạy đâu được. Hiểu không? Can you see that? You have to show your sincerity, therefore you have to kneel there until your knees bleed. Quỳ đến cái đầu gối nó chảy máu luôn. Đi không được luôn. Đó là khổ nhưng mà sướng được. Mới có thành tâm nó mới xóa được chứ. Thì cái đó là nhân quả rồi. Là mình đang trả cái nghiệp ngay lúc đó luôn. Aren't you paying off right there? You kneel there until your knees bleed and you can't walk anymore. Aren't you paying off right there immediately? That's sincerity, and that's paying off your that's paying off your causes, undergoing the retribution right there. Yes, sir. The way.
Mm-hmm. It just looks different. It smells different.
Yes.
You're able to tolerate it in a different way. And when that's what happens in that
right.
connection.
Right.
So that when it comes back around,
uh-huh.
it doesn't, it goes through you. It's still coming.
Right.
But it has a different smell to it. Maybe that's not as.
Yes.
I'm just curious.
Yes, it could come in different forms. Okay? Ông nói là, that's very good. Ông nói là, nhiều khi cái nghiệp nó tới, nó đổi dạng sao? Dạng như mình giết người ta, xong nó trở lại, bỗng nhiên nó đổi dạng. Mình bị, không phải bị giết, mà mình bị ung thư chẳng hạn. Okay? Là, có nghĩa là sao? That's a very good question. Câu hỏi thông minh lắm. Chinese people, what do you have to say? Mấy cái này, you know, these people, you guys are so dangerous. Mấy cái vị là cái người là toàn hỏi khóc búa không à? You always ask innocent questions, and so apparently innocent questions. And you know, I assure you cannot find any books on this. Không có sách nào biên ở chuyện này hết. Thầy hỏi người Tàu, thầy tại người Tàu giỏi lắm. I ask the Chinese, because I'm sure the Chinese know, they know everything about Mahayana. My Mahayana comes from the Chinese, you know. Chinese. Mấy tiếng đâu? Giảng. Cheaters. Sắp nào nói này hết rồi. No books on this. What? Why are you looking at me? You think I know everything? Well, thầy biết cái nào, cái nhìn đến nhiều. Why don't you like, come on. Nói đi nhá. Nhìn cái mặt của thầy, nói đi thầy. Ủa? Có gì thầy đâu phải như cái gì thầy cũng biết hết đâu. Yes, Vicky.
So Master, when we are cultivating and we feel leg pain,
Yes.
Does that count towards
that? That's repentance right there. That's repentance. Cái vị đi niệm Phật á, về niệm Phật á, ngồi thiền á, mà chân nó đau, niệm Phật lưng nó vẹo vẹo, ok, chân nó đau, đầu gối nó đau. Cái đó là mình đang trả lại đó. Mình đang sám hối đó. Ok. Rồi về cái ông chồng nhìn mặt, nhăn mặt nó.
Trời đâu mà đi ra ngoài.
Đó mình sám hối đó. Mình phải trả nghiệp đó. Yes.
Môn Phật thầy, con chỉ biết là những người mà sát sanh nhiều quá, họ không biết sám hối, họ không biết được. Nhưng mà ăn năn hối lỗi á, từ tới giờ là bị cái bệnh là ung thư. Thầy quan gia trái chủ nó biết.
that deserves another explanation. It seems to me, I'm not going to touch it because I'm not going to give you hints to give me a hard time.
Cái câu này nó có cũng hay lắm, nhưng đều đáng lý hỏi câu khác thì thầy không giúp quý vị đâu, giúp quý vị làm khó làm dễ ông thầy, gọi là nan vấn. Cái đó là tổn thọ lắm á. Đừng có nan vấn ông thầy khổ. Ông thầy ngồi đây mà mắt ngồi chảy, ngồi mấy chân nó cứ run nó giật giật, ngồi yên không yên. Cái đó là tội nặng lắm à. So yes. Well. We have an answer. Ông Trà không biết.
Nhưng mà một cái người họ thanh tấm, họ biết lỗi thì họ xin lỗi liền tại chỗ, thì làm cho cái người đó cái người nào nhận họ cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn. Cái người thứ nhì á, tức là cái người họ bằng miệng ra xin lỗi rồi họ đi, thì họ nghĩ là họ có mặt được cái nạn nhân để cho nạn nhân mười lăm mà tha thứ, thì đó cũng là một cái nghiệp họ vẫn còn mang theo rất là nặng. Còn cái một người khác á, họ nghĩ là họ có cái quyền làm như vậy cho nên họ không biết cái lời họ. Rồi họ hái cái lời như này, họ nghĩ là họ đủ thông minh khôn khéo để mà gạt người khác, rồi họ có quyền như vậy, họ đi làm người khác là thì nghiệp càng nặng thế nữa.
Khi nạn nhân phải ông sư phải không con?
Thì con dạy nhậm tự như nào đấy.
Con quen ba người nào vậy? Chỉ ba người cho thầy có ai nữa?
Thì không có người.
He has a good point. He says that let's say three people who committed an offense against another person, and the first offender sincerely apologized, repented. Okay. Then the victim would immediately feel relieved. Okay. So that repentance will is effective. Would be effective at eradicating retribution. Think about it. If the victim is not as angry with you anymore, he or she is not going to retaliate as hard on you anymore. So you see, the repentance really works. Okay, if you are sincere, you know it does erase it. It's right there. Okay, it's clear, right? Second person says, "Oh, I'm so sorry," but they don't mean it. Okay, then the person, okay. But you know what? That person still holds a grudge, so the retribution is still pending, right? You know, when next time around, they're gonna, when they have a chance, they will say, "Ah, I remember you were mean to me the last time. Master was mean to me the last." I ask him, "Those three people, this victim, is this a monk?" And the three people, can you point them out to me? I was kidding. So the second person just saying it, they don't mean it. It doesn't get erased, okay? So the person, if you apologize, don't mean to the victim, okay, it's okay. But he doesn't mean it either when he says it's okay, you get what you deserve, okay? The third person would ignore completely. Say, it's okay, I'm entitled to it, I do as I please, okay? Clearly, the retribution is even harder now. Now, he doesn't quite explain it that way, but now the retribution on the third person is not only the offense plus the arrogance on top of it. Cái người thứ ba đó, cái nghiệp nó nặng hơn nữa, là tại vì nó vừa phải trả cái nghiệp vừa tạo ra, và còn trả cái nghiệp của cái ngạo mạn trên đó nữa, thành cái nghiệp báo nó còn nặng hơn nữa. Người ta không hiểu cái chuyện đó. So you see, this is the way of the world. We, these person number two, number three is what we do. Cái người thế gian như vậy đó, là người thứ nhì, người thứ ba, để nhị nhân và tam nhân, là người thường có thái độ như vậy. Mình làm không ai biết đâu, không sao đâu. If you do, we do a book, we create an offense, and no one knows, it should be okay. Okay? But it's always retribution, khi nào có kết quả. Okay? It manifests in some kind of form. Cái quả nó sẽ tới, trước sau nó sẽ tới. And the question, going back to the original question, and he's going to fall asleep very soon, trong lần sắp buồn ngủ tới nơi rồi. Hỏi mà cứ hỏi mình có quanh nó con, mỗi lần hỏi câu là mình trả lời vòng vo tam quốc cả nửa tiếng đồng hồ mới tới. Amazing, every time you ask such a simple question, and the speaker has to spend half an hour trying to explain, you know, go through so many iterations to get to the answer. It's not, the retribution is not necessarily one-to-one, material. Cái quả báo nó không nhất thiết, nó sẽ là cái dạng đó. Nghĩa là, what I mean is, for example, you stab someone. Dạng quý vị lấy cái dao, đâm vào một cái người. Okay? Your retribution is not necessarily you be stabbed. Thì không có nghĩa cái quả báo quý vị nó trong tương lai quý vị sẽ bị đâm như vậy, chưa chắc. Ok, I know this is not written anywhere. I'm going out on a limb now because I'm pushing the envelope. Cái này thì quá lố rồi. Nói không có sách có vở đó, hết sách hết vở rồi. Vì nói là nói tầm bậy thôi đó. I'm warning you, I'm going out on a limb. So don't trust everything I say. Thầy nói đừng có tin. Tại vì không có sách, có vở, không có bằng cớ gì hết á. Nhưng mà lỡ thầy nói trật á, thầy đừng có trách thầy, thầy phải đọa địa ngục tội. So if I'm wrong, please forgive me so that I don't go to the hell. Okay? Chưa chắc là mình sẽ bị đâm lại. The original cause is what? Cái nhân nó là gì? Nhân mình đâm người ta, right? You hurt them. Okay? What hurts most? It's here. Cái bị thương nặng nhất ở đây này, không phải là cái thân này. Cái này là cái nặng nhất. You agree or disagree? Miss Mexico. Okay, go back to sleep. That act here is a hurt. Is hurt. It's two levels, physical and mental. Cái hậu quả này nó có hai cái phương diện, cái cơ thể và cái tâm. Okay, mà cái nặng nhất là cái tâm. The most, the hardest, the most hurtful is in the mind. Okay? Because not only are you hurt, you get angry. Why did you hurt me? Why did you attack me? You see? So you say only the physical aspect is not enough. Thành ra quý vị nói là lúc mà quý vị bị đâm nhưng mà quý vị giận chứ. Đúng không? Thì cái đó đâu có thể nói là cái kịp, cái quả báo chỉ là cái vết thương, mà còn cái tâm nữa chứ. So the bottom line, I'm running out of time. If I have sắp hết thì giờ rồi. Yeah. Còn được có 15 phút thôi. Only 15 more minutes, I'll be free. Trust me, this is a hot seat. Look at this. Three lights shining on you. So the retribution, okay, I believe, is a combination of physical and hurt. Thành cái quả báo mình nó vừa tâm và thân. Ok, không thể cái thân không. Thành ra, so what happens is physically it might change. It might be, let's say, a bullet wound. Ok? But it has the same psychological and mental effect on you as a stab wound. Và nhiều khi cái câu báo mình có thể là mình bị chặt cái tay chẳng hạn. Mà cái hậu quả của cái vết thương đó đó, nó có nó giống như cái hậu quả mà khi mình đâm người ta lúc trước, cái kiếp trước, trong cái tâm của mình. Hiểu chưa? Cái đó là cái quả báo, chứ đâu phải là đâu. Thành nó đổi dạng, thì ông nói, so you're right, sir, it changes. Okay, what matters, what the bottom line in Buddhism is the mind, not the physical aspect. Thành cái quan trọng Phật giáo mình hiểu, cái tâm mới là cái chủ, còn cái xác là nó chỉ một cái phương tiện thôi. Để nó tới cái tâm mình, nó hại cái tâm của mình. Okay? They hurt your mind. That's where you carry it with you. The body will be gone, but the mind will remember. Lifetime after lifetime. Cái thân này sẽ mất, quý vị sẽ quên cái thân này. Thì cái tâm quý vị nó không bao giờ nó quên hết. Nó vẫn nhớ cái thù đó. They will always remember this debt. Okay? This injustice that you did to them. They'll never forget. They'll come back. They'll hunt you down. So this is why the people who commit offenses, Miss Mexico, now you're awake, because they don't realize that there's a consequence that comes with it. Thành ra người phàm phu, người thế gian, người ta cứ lo tạo nghiệp, người ta quên, ta không chịu nhìn được cái hậu quả. Và họ cứ lầm lơ thôi, họ không hiểu được. Và khi hậu quả nó tới, thì chạy theo ôm chân thầy. Nói thầy cứu đi, thầy cứu con đi thầy. Ok, lúc đó đó, ok. Lúc đó thì không chịu, lúc đó lại không chịu chứng tỏ cái lòng thành của mình. and then when they come, when the retribution comes, then they want help, but they have no sincerity in asking for help. Muốn cầu cứu, một cái tâm cầu cứu nó không có thành tâm. Đủ thứ chuyện, đủ thứ vấn đề hết. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? Does it answer your question, sir? You? Yeah. Is it clear? The physical change, the form? Yeah.
Oh yeah. I was wondering if the intent behind the action is mirrored in the karma. That's when you were just talking about that. Instead of, like you said, you don't get the exact same thing back, but your original intent.
The hurt. No, the hurt. The hurt you receive, the mental hurt on you, the mental effect on you, that is what is registered. And usually it's in form of some kind of, you know, like a knife or a spear or something like that. But it, not necessarily, it could be a gunshot, okay? It could be different forms, but it has the same mental effect on you. That's the key in a retribution. I just made it up because I didn't read it anywhere.
Good.
Oh, very good. Thầy nói thầy mới bịa ra chứ thầy cũng đọc chỗ nào hết á. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? If you have no questions, we can end early and go get some rest. Không ai thắc mắc, mình có thể nghỉ sớm, mình đi, mình tại mai mình phải đi xa. Oh, we should wrap it up. Mình sẽ nói cho nó xong. There's some group, a group that came here from up north. Có một cái nhóm từ San Jose tới. Thế ta hiểu từ ngày mai đi và ngày mai trở về. Tomorrow they're leaving. So now it's time to say goodbye. Huh? Chắc phải nói từ giả. Huh? Vì tomorrow we're too busy reciting Buddha's name. Ngày mai phải lo niệm Phật. So thank you for coming. Cảm ơn quý vị đã tham dự cái Phật thất này. It's good to have you. We appreciate your hard work. Quý vị đã chịu khó đi xa đường lặn lội đường xa tới như vậy là thầy rất là cảm động. Rất cảm ơn quý vị. Có cái lòng tin that you deem it worthwhile to give it a try. And you work very hard. Quý vị tu hành rất là gắt gao, rất là tốt. I'm very pleased. Thầy rất là thán phục. Okay. I want you to know that your hard work, including this nun here, is paying off. Thầy nói quý vị biết là cái lòng thành của quý vị, cái sự tinh tấn của quý vị, cũng như sư cô, quý vị biết một sư cô cũng cả ngày cũng tu cũng là 4 năm khóa chứ không phải là chơi đâu. Okay, and this bhikshuni here, he's, this nun here, she's pretty old, she's very very frail in health, and yet she would cultivate 4 or 5 hours a day. That's, you know, that's remarkable. Sư cô rất là tinh tấn, rất là giỏi. And perhaps it's because you have a lot to do with that as well. Tại chắc nhờ cái sự tinh tấn quý vị đó, tinh tấn sư cô đó, là thành ra cái người mà con sư cô đó, họ thoát nạn, họ bây giờ hết nguy hiểm rồi. So her son is no longer in danger, and I think within no longer than Saturday, because I'm busy, I have to start a chan chi, so I can't, I'd rather finish it.
Chắc là khoảng chừng thứ bảy là sẽ vãng sanh. Tại vì sau thứ bảy thầy bận, thầy không có thời giờ làm. Thầy cố gắng làm gấp là lẹ để mà cái lừa cái cơ hội Phật thất này nó là quý dễ sợ lắm.
So this Buddha recitation week is extremely auspicious. Whatever you do in this special event like this, it multiplied many, many fold than normal days.
Thành nó lẹ lắm. Thành ra bây giờ ông có vẻ muốn đi rồi, quý vị cản ông không được nữa đâu. Không ai cản ông được nữa.
I think he made up his mind to go now. So he's out of danger as far as I'm concerned. Cái đó là thoát nguy hiểm. Okay.
Thành ra tap yourself on the back. Thầy you did a good job. Thành cái gì từ khen. Cái gì tu hành tinh tấn. Thành ra có cái cảm ứng cho được giúp người ta.
I'm proud of it. I'm proud of you. Thầy rất là cảm ơn cái gì. Tại vì cái công khó cái vị nó có ảnh hưởng, mình cái tu của mình là mình tu với mục tiêu để mình cái cơ hội mình giúp được người một tí thì mình giúp được. Nhưng cái vị thầy cũng nói cái vị biết cái vị có giúp ông họ nhiều lắm. So our form of practice is that we do all these things in order to try to help others, and your hard work it really made a difference. Okay.
All right. So good job.
We say goodbye with our traditional.
Yeah, they do it their way. So the accommodation is pretty nice. Five star.
Với cái sự tiếp đón chu đáo của thầy và sự ân cần của các bạn thì chúng con cảm thấy là mình phải cố gắng để tu tập.
Because of that, they felt obligated to work hard.
Nhưng mà hồi nãy thầy mới giảng về thành tâm thì con thấy trong những ngày tu thì thầy thành tâm hơn chúng con.
So speak of sincerity, now we learn more about sincerity, they realize I'm more sincere than they are. So it says we just have to wait a little bit longer. So when they tired, they take a break. But your great master, they didn't say that. Me, I would keep going for several hours a day. Including answering hard questions from me.
Để bù lại cái Đây là khi mà chúng con là bỏ ra để tu tập đó, thì chúng con ăn uống một ngày đến 3-4 lần, trong khi thầy làm việc nhiều mà thầy chỉ ăn có một lần thôi.
Previous today, but me months on like 1 year of that, inspired by the same amount of work.
Thật ra, con nghĩ rằng thầy có cái sức mạnh tinh thần rất là mạnh, và cái sức mạnh đó phát xuất từ tấm lòng từ bi.
So, probably all that energy came from the mind of kindness and compassion, so that he can function, he can work harder with less food.
Yeah, chúng con sinh hoạt ở chùa Lưu Sơn thì con cảm thấy như là đây là một cái thế giới nhỏ mà trong đó tất cả mọi người đều được hưởng ân đức của Đức Phật, của Tam Bảo.
So this is a special small temple where separate by itself, and we are benefiting from the kindness and protection of the Buddha and the Chikudua.
Thầy cũng như là những vị, nhất là những vị ở trong bếp đã cho chúng con một cái bài học là tình thương xuất phát ra một cách bình đẳng.
So you learn about kindness from the kitchen staff.
Cho nên tới đây không những là chúng con được niệm Phật mà chúng con được học những cái bài học rất thực tiễn và rất quý báu.
So I learned about, you know, the recite the Buddha's name, also all the important lessons.
Vì những lý do đó, hôm nay chúng con xin phép đảnh lễ trước và tạ ơn Tam Bảo, tạ ơn thầy, và đồng thời cũng xin phép ngày mai chúng con trở về tự trí.
For all the above reasons, they'd like to make obeisances to the Chupacua and to me, and with that say goodbye because they're leaving tomorrow.
Chúng con kính chúc thầy luôn luôn có đầy đủ sức khỏe, nghị lực và lòng từ bi. Kính chúc tất cả các bạn quốc tế luôn luôn hòa hợp, thương yêu trong hào quang.
And they wish that wish me good health, and so that I can dispense more kindness and compassion. I think that's what she said. And then she, they also wish the rest of the temple. Đi chúc họ gì?
Yeah.
Harmony.
And
mutually assist each other, love each other. Now, especially international friends, người người quốc tế, Miss Mexico. Okay. So then now they will say thank you. Now they're gonna bow. Rảnh tới tu tiếp, có duyên tới tu hả? Come back if you have a chance.
Come back.
Okay.